Alo alo các bạn thân mến ơi, đã đến giờ nghe chuyện rồi. Hôm nay trong chương trình số 487, chú mèo sẽ gửi tặng các bạn một câu chuyện dài thật là dài. Đó là chuyện Những cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ Jack. Đây là một chuyện cổ tích của xứ sở sương mù các bạn nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Vào thời vua Arthur tốt bụng trị vì, ở lãnh địa Cornwall trên mũi đất Lancashire, có một người nông dân. Ông ta có một cậu con trai độc nhất tên là Jack. Đó là một anh chàng lanh lợi và có trí thông minh sắc sảo hiếm có. Hồi ấy, trên hòn núi của đảo Cornwall có một gã khổng lồ khủng khiếp tên là Cormoran. Gã rất hung dữ và tàn ác đến nỗi khắp cả làng mạc và thành phố trong vùng ai cũng đều khiếp sợ. Cormoran sống trong một cái hang giữa núi và bắt tất cả những gì rơi vào tay gã. Thấy bóng gã ở đâu là mọi người bỏ nhà, bỏ cửa, chạy tháo thần. Thế là gã khổng lồ chỉ việc tóm tất cả gia súc của họ, cho vào một cái bao khổng lồ khoác trên lưng. Còn cừu và lợn thì gã dắt quanh hông, lủng lẳng như một chùm hoa quả. Đã nhiều năm nay, gã là sự đe dọa khủng khiếp của xứ Cornwall, vì không ai trị được gã. Có một lần, hội đồng thành phố triệu tập một cuộc họp để bàn bạc việc chống trả gã khổng lồ. Jack cũng đến dự. Anh chàng nói, nếu giết được gã Cormoran thì tôi được thưởng gì? Người ta trả lời anh, tất cả những kho báu của hắn. Anh chàng nhận luôn, thế thì tôi xin nhận nhiệm vụ đó. Jack kiếm cho mình một chiếc tù và một cái cuốc chim. Rồi chờ lúc màn đêm buông xuống thì đi tới núi Cornwall và bắt tay vào đào một cái giếng. Khi trời gần sáng thì cái hố anh chàng đào đã sâu hoắm. Ở phía trên được phủ toàn những cành cây dài và rơm khô. Ở trên cùng rải một lớp đất mỏng để lừa gã khổng lồ. Xong việc, Jack ra ngồi ở một chỗ cách xa nơi ở của gã khổng lồ. Đợi trời vừa tảng sáng thì đặt tù và lên môi và thổi một bài rất vui nhộn. Gã khổng lồ thức dậy, chạy ra khỏi hang và gầm lên. Đồ vô lại! Sao mày dám cả gan phá vỡ sự yên lặng của tao? Tao không thể chịu nổi sự phá phách đó, nên mày phải trả cái giá đắt đấy. Tao sẽ bắt mày và quay lên để ăn sáng. Nhưng gã khổng lồ chưa kịp nói hết lời đe dọa thì đã rơi bịch xuống hố. Quả núi Cornwall đổ sộ, rung chuyển ầm ầm. Jack nói với gã, sao thế, hỡi tên khổng lồ, ngươi đã bị rơi xuống đấy rồi hả? Bây giờ thì thích ăn gì nào? Thế rồi, từ trên mặt đất, Jack đã dùng hết sức choảng cuốc chim vào đỉnh đầu gã. Chỉ một lát, gã đã nằm im. Sau đó, anh chàng lấy đất lấp hố lại rồi đi tìm hang của Cormoran. Khi đã tìm được, anh chàng thấy trong đó có vô vàn của báu. Tòa thị chính thành phố biết về chiến công của Jack nên đã trao tặng anh danh hiệu Jack, người chiến thắng bọn khổng lồ. Đồng thời, ban thưởng cho anh chàng một thanh kiếm và chiếc thắt lưng có khảm dòng chữ bằng vàng, người đã đánh thắng Cormoran. Tin chiến thắng của Jack lan truyền rất nhanh khắp miền Tây nước Anh, tới tai một gã khổng lồ tên là Blandebore, và gã thề là sẽ trả thù Jack ngay trong lần gặp đầu tiên. Blandebore ở trong một lâu đài bị yểm bùa giữa một khu rừng rậm rạp. 4 tháng sau, Jack có việc phải tới xứ Wales, nên phải đi qua khu rừng rậm rạp đó. Dọc đường, chàng rất mệt nên đã ngồi nghỉ cạnh một dòng suối nước chảy róc rách và ngủ thiếp đi. Khi chàng đang ngủ, thì chính gã Blandebore tới suối để múc nước. Nhìn thấy Jack và đọc được dòng chữ trên thắt lưng chàng, thì gã hiểu ngay rằng đó chính là kẻ mà gã vẫn thù ghét. Gã suy nghĩ một lát, rồi nhấc Jack lên vai và vác về lâu đài của mình. Tên khổng lồ đưa Jack đi qua một cánh rừng dày và tiếng rì rào của cây rừng đã đánh thức anh chàng dậy. Chàng rất kinh ngạc và sợ hãi khi thấy mình đã rơi vào tay tên khổng lồ. Nhưng điều khủng khiếp nhất lại đang còn ở phía trước. Trong lâu đài của gã khổng lồ, Jack thấy xung quanh vương vãi rất nhiều xương người. Còn gã khổng lồ thì báo trước rằng, lát nữa, gã sẽ dóc xương của Jack ra. Sau khi giam Jack vào một căn phòng rất rộng, gã khổng lồ tới nhà em trai của mình, cũng là một tên khổng lồ cùng sống trong khu rừng đó, để mời hắn đến cùng xé xác nhai xương chàng thanh niên. Jack ngồi mãi trong phòng, cuối cùng chàng tới cửa sổ và nhìn thấy hai gã khổng lồ đang đi tới lâu đài. Anh chàng suy nghĩ, thôi được rồi, thế là bây giờ hoặc là ta sẽ chết, hoặc là ta sẽ thoát được. Nhìn thấy ở góc phòng có những sợi dây rất chắc, Jack liền lấy hai sợi và buộc ở mỗi đầu dây một cái nút thòng lọng. Khi hai gã khổng lồ vừa mở cánh cửa bằng sắt ra, chàng liền quăng hai sợi dây vào cổ chúng. Còn hai đầu dây bên kia thì mắc vào một chiếc rầm, và anh chàng lấy hết sức kéo hai đầu dây đó xuống. Khi hai gã khổng lồ giãy giụa vì ngạt thở, Jack liền thả dây, tuốt kiếm và tiêu diệt cả hai anh em. Sau đó, chàng lấy chìa khóa ở túi của Blandebois và mở cửa tất cả các căn phòng. Trong một căn phòng, chàng tìm thấy ba cô gái rất xinh đẹp bị buộc tóc vào nhau và họ đã sắp chết vì đói. Jack nói với họ, hỡi những cô gái quý tộc xinh đẹp, tôi đã giết chết tên quái vật và em trai của nó, các nàng đã được tự do. Thế rồi, Jack giao chìa khóa cho các cô gái và đi tiếp con đường của mình tới xứ Wales. Jack đi rất nhanh và bị lạc đường. Đêm đến, chàng buộc phải tìm chỗ nghỉ lại, nhưng gần đó không có một ngôi nhà nào. Cuối cùng, chàng lạc tới một thung lũng và nhìn thấy một ngôi nhà rất to. Chàng lấy hết sức bình sinh gõ vào cánh cổng. Một gã khổng lồ có hai đầu ra mở cổng trước sự ngạc nhiên của chàng. Gã khổng lồ này không hung dữ như các gã khổng lồ khác, vì gã là người khổng lồ xứ Wales. Mỗi khi sắp gây tội ác với mọi người, thì gã lại làm ra vẻ là người bạn của họ. Jack hỏi gã để ngủ nhờ qua đêm, và gã đã dẫn chàng vào phòng ngủ. Nửa đêm, chàng nghe thấy tiếng chủ nhà làu bàu ở phòng bên cạnh. Mi cứ nằm xuống giường của ta, để không bao giờ dậy nữa, đoạn côn sẽ kết liễu đời mi. Jack thầm thì, người nghĩ cái gì vậy? Ta đã biết tất cả những trò xảo trá của xứ Wales, nhưng ta khôn ngoan hơn ngươi nhiều. Jack bật dậy ra khỏi giường, đặt lên đó một khúc gỗ tròn, còn mình thì nấp vào trong góc. Lát sau, gã khổng lồ xứ Wales vào phòng, lấy đoạn côn dằn mạnh xuống giường và tin rằng Jack đã bị đập nát xương. Nhưng khi trời sáng thì Jack đã rời khỏi chỗ nấp của mình, rồi vừa cười vừa cảm ơn chủ nhà đã cho chàng ngủ lại qua đêm. Gã khổng lồ hỏi, anh bạn ngủ có ngon không? Đêm qua có điều gì quấy rầy anh bạn không? Jack trả lời, ồ, không có, không có. Chỉ có một con chuột đồng nào đó đã chạm đuôi vào tôi hai lần. Gã khổng lồ ngạc nhiên. Sau đó gã dẫn chàng đi ăn sáng và đặt trước mặt Jack một cái đĩa rất to đựng bánh ngọt có nhân. Biết rằng mình không thể ăn hết, chàng đã rút từ trong chiếc áo khoác ra một cái bao da rất to, và trong khi ăn, anh chàng bí mật bỏ phần lớn số bánh ngọt vào túi. Sau bữa ăn sáng, Jack nói với gã khổng lồ rằng, tôi sẽ cho anh xem một điều kỳ diệu. Nói xong, anh chàng lấy dao và rạch cái bụng áo của mình. Bánh ngọt từ trong bụng áo cứ tới tấp rơi ra. Gã khổng lồ kêu lên, trời đất ơi! Ta cũng có thể cho mày xem điều kỳ lạ như vậy. Trên đời này, không có điều gì dễ dàng hơn là làm tự ái một tên khổng lồ. Gã chộp lấy dao, tự rạch bụng mình và lập tức ngã vật xuống chết. Cũng trong thời gian đó, hoàng tử duy nhất của vua Arthur đã nài xin vua cha tiền bạc để đi tìm hạnh phúc ở xứ Wales, nơi một thiếu nữ xinh đẹp đang bị bọn yêu tinh hung dữ yểm bùa. Nhà vua đã hết lòng can ngăn con trai, nhưng vô ích. Cuối cùng, ngài đành phải nhượng bộ và hoàng tử lên đường cùng với hai con ngựa. Một con dùng để cưỡi, còn con kia để thồ một túi đầy tiền bạc. Mấy ngày sau, hoàng tử tới xứ Wales và thấy trên quảng trường có một đám rất đông người. Chàng hỏi mọi người tụ tập để làm gì, thì họ trả lời rằng họ đánh một người đã chết và không chôn anh ta vì khi còn sống, anh ta đã quỵt rất nhiều tiền của họ. Hoàng tử kinh ngạc về sự nhẫn tâm của những chủ nợ và nói, các ngươi hãy chôn anh ta đi, còn các ngươi, những chủ nợ, hãy đến chỗ ta sẽ thay mặt anh ta trả hết tiền cho các ngươi. Ngay lập tức, mọi người tấp nập đổ tới, đến nỗi khi trời tối, hoàng tử chỉ còn vẻn vẹn 2 đồng. Cũng lúc đó, Jack, người chiến thắng bọn khổng lồ, đi qua thành phố. Lòng hảo tâm và hành động hào hiệp của hoàng tử đã chinh phục người thanh niên. Chàng đã đến xin giúp việc cho hoàng tử. Hoàng tử đồng ý nhận Jack và sáng sớm hôm sau, họ đã cùng nhau lên đường. Khi họ vừa ra khỏi thành phố, thì có một bà già gọi hoàng tử lại và nói: "Đã 7 năm nay, kể từ khi người chết mượn của già 2 xu, già cầu mong cháu hãy trả cho già như đã trả cho những người khác." Hoàng tử cho tay vào túi, móc đồng tiền cuối cùng của mình và đưa cho bà già. Jack cũng còn mấy xu, nhưng 2 người bạn đường đã phải trả tiền ăn uống ngày hôm đó, vì vậy họ không còn 1 xu dính túi. Trước khi mặt trời lặn, chàng hoàng tử nói:
"Để ủng hộ chú mèo đi dép ra chuyện đều đặn, quý vị phụ huynh có thể donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh."
Trước khi mặt trời lặn, chàng hoàng tử nói: "Này Jack, chúng ta ngủ qua đêm ở đâu đây? Vì tiền của chúng ta hết mất rồi." Jack trả lời: "Thưa ngài, ở ngay đây thôi. Cách đây 2 dặm, tôi có một ông chú to lớn và khủng khiếp. Chú ấy có 3 đầu và có thể tay không mà vẫn đánh đuổi được một đạo quân dễ như đuổi ruồi." Hoàng tử nói: "Trời đất, thế thì chúng ta sẽ ra sao nếu dẫn xác đến đó? Gã khổng lồ sẽ nuốt chửng chúng ta ngay thôi. Tôi và anh sẽ bị nghiền nát giữa 2 hàm răng hôi thối của gã." Jack lên tiếng: "Không đời nào, tôi sẽ đi trước để chuẩn bị đón ngài. Ngài hãy đứng lại ở đây và chờ cho đến khi tôi về." Nói xong, Jack phóng ngựa đi tiếp. Chàng tới cổng một lâu đài và gõ vào cánh cổng to đến nỗi tiếng gõ kêu vang cả một vùng đồi núi. Gã khổng lồ gắt gỏng trả lời bằng một giọng to như sấm: "Đứa nào đấy?"
"Cháu đây, Jack đáng thương của chú đây."
Gã khổng lồ hỏi: "Thằng Jack đáng thương của ta mang tin tức gì tới vậy?" Jack trả lời:
"Chú yêu quý ơi, có trời chứng kiến, toàn những tin chẳng lành."
Gã khổng lồ liền nói: "Chẳng lẽ trên đời này lại còn có thứ gì chẳng lành với ta hay sao? Vì ta là khổng lồ 3 đầu kia mà. Cháu biết rồi đấy, ta có thể chống chọi và đánh thắng được 500 quân lính, làm cho chúng tan tác như rơm khô gặp gió mạnh vậy." Jack trả lời:
"Vâng, cháu biết. Nhưng có một hoàng tử cùng 1000 binh sĩ với khí giới đầy đủ đang đi tới đây đấy. Họ muốn giết chết chú và cướp bóc mọi của cải của chú."
Gã thốt lên: "Dạ thế đấy, đây hoàn toàn là tin dữ. Chú đi trốn đây, còn cháu thì hãy khóa cửa lại và giữ chìa khóa cho tới khi nào hoàng tử đi khỏi." Jack nhốt gã khổng lồ lại rồi phi ngựa đi tìm hoàng tử. Đêm ấy, 2 người bạn đường đã ăn uống no say thoải mái, còn gã khổng lồ đáng thương thì nằm run rẩy trong hầm sâu dưới đất. Hôm sau, từ sớm tinh mơ, Jack đã chuẩn bị nhiều vàng bạc cho hoàng tử và khuyên chàng phải đi khỏi đây 3 dặm, vì cách 3 dặm thì gã khổng lồ không thể đánh hơi được. Sau đó, Jack quay lại, thả ông chú khổng lồ ở dưới hầm lên. Gã khổng lồ hỏi: "Chú phải thưởng cho cháu cái gì để đáp lại việc cháu đã cứu lâu đài của chú khỏi bị tàn phá?" Jack trả lời: "Có gì đâu, cháu không cần gì cả, mà lẽ nào chú không cho cháu được chiếc áo khoác, cái mũ, thanh kiếm gì và đôi giày đi ban đêm để ở dưới gầm giường hay sao?" Gã khổng lồ nói: "Cháu có biết cháu yêu cầu gì không? Đó chính là những kho báu vô cùng quý giá của chú. Nếu cháu mặc áo khoác, thì cháu sẽ trở nên vô hình. Chiếc mũ sẽ nói với cháu tất cả những gì cháu muốn biết. Thanh kiếm sẽ chặt nát tất cả những gì cháu muốn chặt. Còn đôi giày thì trong nháy mắt sẽ đưa cháu đến nơi nào cháu muốn. Nhưng thôi, cháu đã giúp đỡ chú với tất cả sức mình, thì tận đáy lòng, chú xin tặng cháu tất cả những gì cháu yêu cầu." Jack cảm ơn ông chú, nhận quà rồi ra đi. Khi anh chàng đã phóng đi được một đoạn xa, tên khổng lồ mới nhớ ra, mình làm gì có cháu,
và cháu của mình làm sao lại bé tí teo thế được?
Chàng phi ngựa tới chỗ hoàng tử và họ đi tiếp một chặng đường nữa thì tới ngôi nhà của người đẹp mà hoàng tử đang tìm kiếm. Ở đó, vì biết rằng hoàng tử sẽ tới, nên người đẹp đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc trọng thể. Sau bữa tiệc đón tiếp, cô gái quý tộc xinh đẹp nói với hoàng tử rằng nàng muốn nhờ chàng một số việc. Nàng lấy khăn lau môi và nói, sáng mai chàng phải đưa em xem chính chiếc khăn này, nếu khác đi chàng sẽ phải mất đầu. Dứt lời, nàng giấu biến chiếc khăn đi một chỗ. Đêm ấy, hoàng tử nằm ngủ trong một tâm trạng hoảng hốt cực độ. Nhưng chiếc mũ vạn năng của Jack đã bảo cho họ biết cách làm thế nào để lấy khăn. Nửa đêm, người đẹp gọi bạn của mình là một con yêu tinh đến và ra lệnh cho nó đưa nàng tới nơi ở của ác quỷ Lucifer. Jack cũng mặc chiếc áo khoác vô hình, xỏ đôi giày vạn dặm và bay theo người đẹp tới nơi quỷ Satan đang ở. Nàng đi vào nơi trú ngụ của vua quỷ, đưa ngay khăn cho Lucifer cất giữ. Nhưng khi quỷ vừa để khăn lên giá, thì Jack đã chờ sẵn và lấy ngay khăn mang về cho chủ của mình. Sáng hôm sau, hoàng tử tới đưa chiếc khăn cho cô gái quý tộc xinh đẹp và chiếc khăn đã cứu sống sinh mạng của chàng. Ngay lúc đó, cô gái tới gặp hoàng tử, họ chuyện trò vui vẻ. Rồi bất ngờ, cô gái cầm lấy chiếc mũ của hoàng tử và yêu cầu nàng sẽ tìm cách giấu chiếc mũ đi và sáng mai hoàng tử sẽ phải tìm ra nó. Nếu khác đi, chàng sẽ phải mất đầu. Hoàng tử trả lời, được, ta sẽ cho nàng xem. Chỉ có điều là nàng phải hứa không được đội chiếc mũ này cho ai khác ngoài ta. Người đẹp mỉm cười và thốt lên, không có chuyện đó đâu. Nếu như chàng không hoàn thành mệnh lệnh của em, thì chàng sẽ phải chết. Nửa đêm, người đẹp lại đi tới chỗ ác quỷ Lucifer và phàn nàn về việc hắn đã không giữ được chiếc khăn cho nàng. Người đẹp nói, nhưng lần này em sẽ không xót thương hoàng tử. Em cứ đội chiếc mũ này cho ngài và để xem hắn làm được gì. Nói rồi, người đẹp đội chiếc mũ lên cho ác quỷ. Nhưng khi nàng vừa rời khỏi hang động của ác quỷ, thì Jack đã chém đứt đầu của Lucifer rồi giấu nó trong chiếc áo khoác vô hình và mang về cho chủ của mình. Sáng dậy, hoàng tử túm sừng, xách đầu quỷ Satan đem đến đưa cho người đẹp. Lập tức, cô gái được giải thoát khỏi những yêu khí tà ma độc ác của quỷ. Nàng trở lại vẻ đẹp kiều diễm của mình ngay trước mắt chàng thanh niên. Ngày hôm sau, họ làm lễ xe duyên, rồi ba người lên đường trở về triều đình của vua Arthur. Ở đó, Jack được phong làm hiệp sĩ bàn tròn do những chiến công lừng lẫy của mình. Một thời gian sau, Jack lại lên đường đi tìm bọn khổng lồ. Vừa đi được một đoạn, chàng đã thấy một chiếc hang. Trên khúc gỗ, cạnh lối vào hang, có một gã khổng lồ ngồi. Cạnh sườn gã đeo một quả chùy sần sùi bằng gang. Khuôn mặt quái đản của gã khổng lồ trông rất hung dữ, với đôi mắt lồi rực lửa, hai má trông giống như hai cái đùi lợn, còn bộ râu thì dựng lên tua tủa, trông như những thanh sắt. Trên đầu, tóc gã rậm xòa xuống đôi vai cường tráng. Sợi thì giống như những con rắn đang cuộn mình lại, sợi thì giống như những con rắn đang rít lên. Jack xuống ngựa, mặc áo khoác vô hình, và đi tới chỗ gã khổng lồ. Chàng thầm kêu lên, "A ha, ngươi đâu rồi? Ngươi chưa kịp chợp mắt thì ta đã túm lấy râu ngươi cho mà xem." Gã khổng lồ không nhìn thấy Jack vì chàng mặc áo vô hình, còn Jack thì lao tới và vung kiếm lên chém gã. Nhưng chàng đã chém hụt vì đáng lẽ ra phải chặt đầu, thì chàng lại chặt đứt mũi của gã. Gã khổng lồ gầm lên như sấm và vung tít quả chùy bằng gang lên trong cơn điên dại. Jack lùi lại phía sau, lấy hết sức lao thanh kiếm vào lưng gã, làm gã lăn cành xuống đất và chết ngay lập tức. Chặt xong đầu gã khổng lồ, Jack vào hang, chặt nốt đầu em trai của gã, rồi chàng thuê một người đánh xe ngựa, chở hai chiếc đầu đó gửi tới vua Arthur. Xong việc, Jack đi vào hang của gã khổng lồ để tìm của báu. Chàng đi theo một đường hầm rất dài, cuối cùng tới một phòng lớn lát đá. Trong góc phòng có một chảo nước sôi, phía bên phải chảo kê một chiếc bàn rất lớn. Gã khổng lồ ăn uống ở chiếc bàn này.
Jack tới một cửa sổ có song sắt thông qua phòng bên cạnh thì thấy rất đông những người bất hạnh đang bị giam cầm. Họ nhận ra Jack và kêu lên: "Hỡi chàng trai, chẳng lẽ chàng cũng phải chết cùng chúng tôi trong một cái hang gấu khủng khiếp này hay sao?" Jack đáp lời: "Thôi nào, đừng sợ. Các anh hãy nói cho tôi biết tại sao các anh lại ở nơi này." Một người trong số đó nói:
"Bọn khổng lồ đã giam giữ chúng tôi ở đây cho tới khi chúng muốn ăn thịt chúng tôi. Khi đó thì người béo nhất sẽ bị mổ bụng. Ngoài chúng tôi ra, bọn khổng lồ còn ăn thịt những người mà bọn chúng bắt được ngoài đường."
Jack kêu lên: "Ôi chà, thôi, đừng nói nữa." Ngay sau đó, chàng mở toang cổng và trả lại tự do cho tất cả những người bị giam, khiến cho họ sung sướng như những người nhận án tử, được lệnh ân xá. Sau đó, Jack lục tìm các dương hòm của bọn khổng lồ, rồi chia đều cho những người bị giam giữ và dẫn họ sang một lâu đài khác ở bên cạnh. Ở đó, chàng cùng tất cả mọi người vui vẻ mở tiệc ăn mừng vì thoát chết. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, thì một người tới đưa tin. Gã khổng lồ hai đầu Thunder nghe tin cái chết của hai người anh em mình nên đã rời thung lũng miền Bắc tới đây để trả thù. Hiện nay, gã đã cách lâu đài chừng một dặm và dân chúng trong vùng đã bỏ chạy toán loạn. Nghe xong, Jack bình tĩnh nói:
"Cứ để hắn dẫn xác tới đây, tôi sẽ bẻ hết răng của hắn. Còn các bạn, tôi yêu cầu các bạn hãy đi ra vườn và hãy xem tên Thunder đấy chết như thế nào."
Lâu đài nằm trên một hòn đảo, xung quanh là một đường hào rộng 30 mét, ngập đầy nước. Một chiếc cầu treo được bắc qua hào để đi lại. Jack cho người chặt gần đứt tất cả những sợi dây ở cả hai đầu cho đến đoạn giữa. Sau đó, chàng mặc áo khoác vô hình, tay cầm thanh kiếm sắc ra nghênh chiến. Gã khổng lồ không nhìn thấy Jack, nhưng vẫn đánh hơi được chàng nên thét lên: "Vi phai phô phàm, một mạng người chính ta cảm thấy. Nó còn sống hay là đã chết, mà dẫn xác tới đây cho ta ăn sáng."
Jack kêu lên khe khẽ: "À ra thế đấy, thì ra ngươi là một kẻ tham ăn."
Gã khổng lồ gầm lên: "Chính là ngươi đấy à, đồ chuột nhắt. Ngươi đã giết chết anh em của ta, bây giờ ta sẽ dùng răng nghiền nát xương của ngươi, hút hết máu ngươi, biến ngươi thành bột."
Jack trả lời: "Trước hết, ngươi phải bắt được ta đã chứ."
Chàng vứt bỏ áo khoác vô hình để gã khổng lồ nhìn thấy, rồi xỏ chân vào đôi giày vạn dặm và chạy mất. Gã khổng lồ đuổi theo chàng, làm cho mặt đất và toàn bộ lâu đài rung chuyển dưới mỗi bước đi của gã. Trách buộc gã khổng lồ phải đuổi theo mình rất lâu vì chàng muốn mua vui cho những người bạn đường và vợ của họ. Cuối cùng, để chấm dứt trò chơi, chàng nhẹ nhàng chạy lên cầu. Tên khổng lồ tay cầm chùy vẫn đuổi theo chàng. Nhưng khi gã vừa chạy tới giữa cầu thì chiếc cầu đổ sập xuống dưới sức nặng ghê gớm của gã, làm gã lộn cổ xuống nước và dãy giụa trông hệt như một con cá voi. Còn Trách thì đứng trên bờ cười chế giễu. Trong cơn giận dữ đến điên cuồng, gã vẫn nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Trách. Nhưng dù có dãy giụa đến mấy thì gã cũng không thể nào nhảy lên bờ hào để tính sổ với kẻ thù được.
Để ủng hộ chú mèo đi dép ra chuyện đều đặn, quý vị phụ huynh có thể donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh.
Sau khi đã cười chán chê, Jack lấy dây cương tròng vào cổ tên khổng lồ và nhờ một đoàn ngựa thắng cương kéo gã lên bờ. Rồi chàng rút gươm chém đứt cả hai cái đầu của gã, gửi chúng tới vua Arthur. Sau đó, Jack đi dự các cuộc hội hè và vui chơi một thời gian, rồi chàng lại từ giã các hiệp sĩ và các phu nhân của họ lên đường tiếp tục cuộc phiêu lưu mới. Chàng đi qua rất nhiều cánh rừng và tới chân một quả núi rất cao vào lúc nửa đêm. Ở đó, chàng gõ cửa một ngôi nhà đơn độc và người ra mở cửa cho chàng là một cụ già tóc bạc trắng như tuyết. Jack nói với cụ: "Bố già ơi, hãy cho con ngủ lại một đêm, con bị lạc đường." Cụ già trả lời: "Ôi con trai, vào đây, rất hân hạnh được mời con vào túp lều rách nát của ta." Jack vào nhà,
Họ ngồi cạnh nhau và cụ già tâm sự.
Con trai à, ta nhìn thấy dòng chữ trên thắt lưng của con thì biết con là người anh hùng đã chiến thắng vẻ vang bọn khổng lồ. Còn bây giờ con hãy nghe nhé. Trên đỉnh ngọn núi cao này có một tòa lâu đài bị yểm bùa. Tên khổng lồ Gan Choa nhờ vào phép thuật của một lão phù thủy già đã lôi kéo được các hiệp sĩ và các phu nhân đến để biến họ thành những con vật. Trong số đó, già rất buồn phiền về số phận của cô con gái vị công tước. Chúng đã bắt nàng trong khu vườn của cha nàng và đưa đi bằng một chiếc xe nóng bỏng do những con rồng phun lửa bay trên không kéo. Chúng nhốt nàng trong lâu đài và biến nàng thành một con mèo màu trắng. Đã có nhiều chàng hiệp sĩ muốn làm tiêu tan những bùa phép ma quỷ để cứu thoát nàng, nhưng không ai làm được việc đó cả, vì trước cổng có hai con quỷ khủng khiếp canh giữ và chúng đã tìm diệt tất cả những ai đến gần. Con trai ơi, con sẽ tới đó bằng cách vô hình. Con hãy đọc những dòng chữ khắc phía trên cổng. Nó sẽ chỉ cho con cách giải thoát sự yểm bùa. Jack cảm ơn cụ già và hứa ngày mai chàng sẽ cố gắng cứu cô con gái vị công tước, mặc cho điều đó có nguy hiểm đến tính mạng của chàng. Sáng hôm sau, Jack mặc áo khoác vô hình và đi đôi hài vạn dặm để chuẩn bị cho trận đánh. Vừa lên tới đỉnh núi, chàng đã trông thấy bọn quỷ dữ, nhưng chàng vẫn đi qua chúng không chút sợ hãi. Phía trên cổng, một chiếc ống bằng vàng rất lớn được treo bằng những sợi xích bạc, có khắc dòng chữ. Ai chui qua được ống này, người đó sẽ giải bùa cho lâu đài khủng khiếp. Hạnh phúc sẽ đến với mọi người khi bọn khổng lồ không còn nữa. Đọc xong những dòng trên, Jack liền chui qua ống vàng. Lập tức, toàn bộ lâu đài đổ sộ, rung lên đến tận chân móng. Con gã khổng lồ và tên phù thủy thì bị một sức mạnh vô hình giam giữ. Chúng bắt đầu gặm khuỷu tay, nhai tóc của mình vì chúng cảm thấy số phận sắp kết thúc. Bỗng nhiên, gã khổng lồ cúi xuống định lấy quả chùy của mình, nhưng bằng một đường kiếm chính xác, Jack đã kịp thời chém đứt đầu nó. Còn lão phù thủy độc ác thì bay lên không trung và một cơn lốc đã cuốn lão đi thẳng. Những bùa yểm độc ác đã được giải thoát. Tất cả những ai bị biến thành chim chóc và thú dữ lại được trở lại làm người, còn tòa lâu đài thì tan thành mây khói. Như mọi lần, Jack lại gửi đầu gã khổng lồ Gan Choa về cho vua Arthur. Còn chàng thì ngày hôm sau mới cùng các hiệp sĩ và phu nhân của họ, những người đã được chàng giải thoát, quay về triều. Để tặng thưởng cho công lao vô cùng to lớn đó, nhà vua đã thuyết phục được công tước gả con gái cho chàng Jack dũng cảm. Đám cưới được tổ chức và khắp vương quốc đều vui mừng cho hôn lễ của đôi uyên ương đó. Sau cuộc vui, vua Arthur liền tặng thưởng cho Jack một lâu đài tuyệt đẹp cùng với rất nhiều đất đai màu mỡ. Jack đã cùng vợ đến sống tiếp ở đó những ngày còn lại của đời mình trong tình yêu và sự hòa thuận.
Các bạn nhỏ thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết. Trong tuần vừa qua, chú mèo đã khởi động lại chương trình giới thiệu tranh các họa sĩ trẻ. Ngay trong tuần đầu, chú đã nhận được rất nhiều tranh do các họa sĩ nhí gửi về. Đầu tiên là bạn Lê Thảo Nguyên An, 8 tuổi, đến từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với tác phẩm minh họa cho truyện Cây Thông Nói Điêu. Tiếp theo là hai chị em họa sĩ Lê Vi Anh và Lê Danh Quý thì gửi tặng một series 3 bức tranh minh họa cho truyện Trương Di Đánh Quỷ và Nàng Hiệp Sĩ Út. Họa sĩ Nguyễn Phước Thành, 8 tuổi, đến từ Tây Ninh thì gửi tới chú mèo 2 bức tranh là Hoa Sen và Bướm và 3 chiếc lông chim. Wow, đây là những câu chuyện mà chú mèo đã đọc cách đây rất lâu rồi. Không ngờ bạn Thành vẫn tìm nghe. Chú mèo sẽ lần lượt giới thiệu các bức tranh này lên fanpage của chú các bạn nhé. Bây giờ, chú mèo phải đi rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xích calo, bye bye.